Dạ, ba la mật là cũng như là những cái pháp giống như chữ đế đó, là ba la mật có nghĩa là hoàn toàn chân thật, mà hoàn toàn là cái như là một cái gì đó nó cũng như là không diễn đạt được, cho nên mà gọi là mật. À, thành thử ra gì cho đó cứ nhớ vậy. Là bây giờ nói lại chữ gì đấy, chứ nói hơi lộn xộn qua kia hơi quên, tưởng không biết đâu học nữa. Tứ diệu đế, trong tứ diệu đế có bốn. Dạ, nãy có nói bốn cái pháp vi diệu chân thật, bốn cái pháp chân thật vi diệu, hoặc là bốn cái pháp đưa người chân thật, bốn pháp chân thật đưa người có thể thành tựu được cái quả thánh. Thành ra bên cái bên tiểu thừa đó, người ta có nhiều gì đó họ tu, họ chỉ độ cho mình rồi cái không, rồi không có đi độ chúng sinh, cái muốn nhập niết bàn luôn, muốn nhập niết bàn như Đức Phật mà đâu có được, đâu có giống như được nhập niết bàn bên tiểu thừa này, nhập niết bàn là không phải như Đức Phật nhập niết bàn đâu. Đó thì ấy nói đó, đó đó thì... không phải vậy. Cái niết bàn đó, bên tiểu thừa cũng có niết bàn, bên đại thừa cũng có niết bàn. Niết bàn bên đại thừa là như Đức Phật á, là đại thừa từ Bồ Tát rồi cái thành Phật cái độ chúng sanh, rồi coi như hoàn thành cái công hành của mình xong rồi mới nhập niết bàn. Nhưng mà hai cái, mặc dầu cái từ ngữ niết bàn nhập là vào á, như mình có thể là mình nói theo thế gian là ra đi, mất đi hoặc là chết đi, nhưng mà trong Phật giáo mình gọi là viên tịch hoặc là thị tịch, nhập vào niết bàn. Chữ niết bàn đó, cái bên tiểu thừa với đại thừa thì đồng nghĩa nhau, gọi là ra khỏi rừng mê. Niết bàn có nghĩa là ra khỏi rừng mê, là không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Còn bây giờ mình phân ra là tiểu thừa, đại thừa, cái niết bàn nó khác nhau chỗ nào? Đấy, bên tiểu thừa, cái niết bàn của tiểu thừa đó, ra khỏi rừng mê, nhưng mà mới ra khỏi cái tiểu mộng mà, gọi ra khỏi một cái cơn mộng nhỏ thôi. Là tại vì mới chứng quả A-la-hán làm sao thành Phật? Chưa thành Phật, tại chưa độ chúng sinh. Mà tiến trình thành Phật đó là phải qua ba giai đoạn. Thì nói lại là tứ diệu đế là cái gọi là bốn cái pháp chân thật thầm tâm vi diệu, đưa người được thoát khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi cái cõi đời đau khổ này. Rồi tứ thánh đế cũng gọi là tứ thánh đế, là đưa người trở thành thánh quả, và trong đó có những cái quả từ tu đà hoàng cho đến a la hàm, từ đà hàm a la hàm là a la hán cuối cùng. Xin nhắc lại là hồi nãy quý Phật tử cũng chưa có hiểu được hết cái nghĩa là niết bàn của tiểu thừa và niết bàn của đại thừa. Niết bàn của đại thừa là thành khi mà vị Bồ Tát đã thành tựu được công đức công hạnh, chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta. Trước khi ngài thành Phật đó, trước khi ngài thể hiện xuống cõi đời này cách đây hơn 25 thế kỷ qua đó, là ngài là một vị đại Bồ Tát đang ngự trên cung trời đâu xuất, phải không? Trong lịch sử mà ngài Đức Phật mà đản sanh đó, là quý Phật tử có nghe Đức Phật trước khi ngài thể hiện xuống thế gian này, là lúc đó là ngài là còn là Bồ Tát thôi, chưa là thành Phật, có cái danh hiệu là Hộ Minh. Rồi ngài mới thì hiện xuống cõi thế gian này, rồi công hạnh tu tập của ngài, ngài độ chúng sinh coi như công hạnh viên mãn, lúc đó ngài mới thành tựu được tư giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Rồi ngài nhập vào niết bàn có nghĩa là hoàn toàn tịch tịnh, là ra khỏi cuộc đại mộng. Niết bàn có nghĩa ra khỏi rừng mê, hoặc là ra khỏi cơn mộng. Cơn mộng có nghĩa là mình nằm ngủ, mình mơ, mình bây giờ mơ rồi, cái mình cứ trong lúc đó mình tưởng thiệt, nhưng mà khi giật mình dậy thì mới biết đó là cơn mộng. Hoặc là bây giờ mình đang ở trong một khu rừng, không biết đường đi ra, cái quần nó lớn quá đi, rồi từ một cái tự nhiên mình đi làm sao, mình tìm cách làm sao có ngay trong cái đường đi ra, là rồi mới cái đường, đường đó là biểu tượng cho cái đường mê. Mình đi trong đó mình lạc rồi, mình cũng sợ này kia, rồi bây giờ mình ra được thì mình mừng lắm. Thì cho nên trong Phật giáo mới lấy cái đó mới nói cái nghĩa niết bàn. Niết bàn là ra khỏi rừng mê, ra khỏi rừng mê. Nhưng mà cái niết bàn của tiểu thừa là chỉ tu mới chứng quả là tu a la hán thôi. A la hán mà chỉ có là ra khỏi được sanh tử, gọi là chứng được cái quả vô sanh, chưa thành Phật. Vô sanh không phải là thành Phật đâu. Vô sanh có nghĩa là không còn bị sanh tử trở lại cái thế gian này trong lục đạo chúng sanh, từ thiên nhân xuống tới địa ngục ngày quỷ súc sinh, nhưng mà vẫn còn cái những cái ưu tư, vẫn còn những cái phiền não. Phiền não là sao? Là gì á? Tại vì chưa còn sợ sinh tử. Thường thường là các vị a la hán tu tiểu thừa là mình chứng quả rồi, cái muốn giải thoát cho mình đó, thấy sinh tử giống như nhà lửa rồi, mình không, mình từ đó mình ra, bây giờ đâu có muốn giao, muốn lao vào trong đó nữa. Quý Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa là cái phẩm mà thí dụ á, phẩm thứ ba. Mấy ngày nay chư tôn đức có tụng á, quý Phật tử không có tụng, cháu tụng ở nhà, ở chùa. À, phẩm thí dụ á, nói là mấy đứa con nó bị trong nhà lửa, rồi bây giờ ông chuyển giả là ông cha đó, ông mới dụ dỗ nó chạy ra, mà nó không chịu chạy ra, rồi sao mới bài ra ba thứ xe, xe hư, xe dê, xe châu, là ba cái đó là ba thừa, có nghĩa là trong đó có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, có nghĩa là xong rồi. Nhưng mà khi ra ông hứa nhưng mà ông nói rằng ông chỉ là phương tiện thôi. Cho nên sau đó rồi cái Đức Phật ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất gì chưa, khi hứa rồi ra rồi cái ngài cho một thứ xe, không có ba thứ xe mà cho xe lớn nhất. Rồi bây giờ không cho xe nào hết, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật hỏi chứ, khi ông chuyển giả nó không cho xe nào hết, vậy là ông chuyển giả đó ông có cái lỗi hư dối không, có nghĩa nói dốc không, nói láo không, nói không. Ngài Xá Lợi Phất tại vì ngài trí tuệ này biết được, có nói tại sao ông nói là đúng á, tại sao nói là tại vì trước đó ông chuyển giả ông nói ông lập phương thế, ông lập có nghĩa ông lập phương tiện, có nghĩa ông lập phương tiện biến sao ông cứu được mấy đứa con ra khỏi nhà lửa thôi. Bây giờ ông đâu phải là ông nói thiệt đâu, cũng được vậy, dụ do nó ra thôi, bây giờ ra khỏi để sao để cứu được nó thôi. Nhưng mà cái này đó ông chuyển giả đó ông vào, cho nên rồi khi mà nó ra rồi, không những ông cho ba thứ xe không, mà ông cho một loại xe lớn, đứa nào mà nó chọn xe châu á, nhưng mà mấy đứa kia nó chọn xe dê xe hô, nhưng mà cho nó xe châu luôn thì nó còn khoái nữa, nó thích nữa, xe châu nó đầy đủ hơn. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật ngài cũng tạo lập ra phương tiện, chứ bây giờ thật sự khi ngài chứng quả rồi đó, ngài nói rằng là đâu có pháp nào để tu, cũng đâu có pháp nào để chứng, tại vì tu thành Phật rồi đâu còn gì đâu để tu nữa, bây giờ ngài muốn đem cái đó cho mình. Nhưng mà mình là chúng sinh đang đau khổ, đang bị sanh tử, làm sao mình tiếp nhận được. Cho nên ngài mới lập cái thế, mới bày ra ba cái thừa đó, giống như ông kia ông bày ra ba thứ xe rồi ra để cho mình chọn. Có người tu tiểu thừa, có người tu Thanh Văn, có người tu Duyên Giác, có người tu Bồ Tát. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật là không có ba thừa, không có gì hết, chỉ có một thừa, đó là Phật thừa. Tại vì bây giờ cái kia là tại vì ngài bày ra như vậy, tại vì cái trình độ của chúng sinh nó khác nhau. Khi mà ngài ngồi dưới gốc bồ đề đó, ngài muốn dội nhập niết bàn, ngài muốn không đi, cũng như là không muốn độ chúng sinh, lúc đó ngài nghe chư thiên rồi chư Phật mới nhắc lại, ba đời chư Phật đều có truyền thống truyền thừa độ chúng sinh, chứ không có thể nào mà nhập niết bàn như vậy thì thế gian này làm sao. Phật ra đời là đâu phải là chuyện dễ đâu, giống như hoa linh thoại ngàn năm mới nở một lần, Đức Phật cũng vậy. Bây giờ tự nhiên ánh sáng bị vụt tắt, sáng lên rồi tắt rồi, cái thế gian này chìm trong bóng đêm, cũng vô minh rồi, chúng sinh lặn hộp trong sinh tử luân hồi mãi. Vậy rồi làm sao có phương pháp nào để tu tập để giải thoát. Cho nên Đức Phật trong quá khứ mới nhắc lại, trong Kinh Hoa cũng có nói, Đức Phật mới nhắc Đức Phật Thích Ca là trong quá khứ có truyền thừa như vậy. Thì Đức Phật lúc đó ngồi dưới cội bồ đề trước dòng Ni Liên Thiện, dòng sông Ni Liên Thiện bên Ấn Độ, ngài mới quan sát ở dưới dòng sông đó có những cái đó sen, mà đó là cái dưới dòng sông đó nó có trồng sen á, sen nó mọc hay là người ta trồng không biết. Để ở dưới đó, ngài mới thấy là có những đó sen đó nó nằm ở trong bùn, nó chưa ra khỏi mặt bùn, rồi có cây, có cây đó, có bông á, thì nó ra khỏi được mặt bùn một chút mới lú lên, rồi có cây á, có bông đó, nó lên giữa chừng trong dòng nước, giữa dòng sông có cây nó lên mặt nước, có cây nó lên cao rồi nó tỏ ra, nó nở ra bông thơm ngát. Thì Đức Phật mới nói này, tất nhiên là cái sự hiểu biết của chúng sinh cũng giống như vậy á, cũng như cái trong cái hàng chúng sinh á, đâu có ai đồng nhau, có người thì có trình độ hiểu biết cao, có người trình độ hiểu biết thấp, có người trình độ hiểu biết chung chung, có người không biết gì hết. Cho nên Đức Phật nếu bây giờ nói một pháp hết, Ngài thật sự Ngài cũng muốn mình thành Phật như Ngài liền. Ngài muốn đem tất cả cái diệu pháp của Ngài đã chứng được với cội Bồ Đề truyền lại cho mình. Nhưng mà Ngài nói cái tinh thần của chúng sanh, căn cơ của chúng sanh đâu có tiếp nhận được, phải không? Tại vì cái pháp cuối cùng của Đức Phật đó, như hồi nãy tôi nói đó, Đức Phật khi mà Ngài chứng quả, tất cả chư Phật là cũng vậy đó.